Thủ tướng Anh cam kết hành động chống nạn buôn trẻ em người Việt. Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ ra tay chống các hoạt động buôn trẻ em người Việt bằng cách hạ lệnh cho các doanh nghiệp Anh phải đề ra kế hoạch hành động hàng năm nhằm ngăn chặn nạn nô lệ và các hoạt động buôn người trong hệ thống cung cấp của công ty. Báo The Guardian hôm nay tường thuật rằng có tới 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh Quốc để lao động tại các trại trồng cần sa và các cửa tiệm làm móng tay, trong khi thường phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại. Cố vấn khoa học của chính phủ Anh nói, ước lượng có tới 13.000 nạn nhân nạn buôn người có mặt tại Anh. Việt Nam là nước xếp hạng thứ tư trong danh sách các nước có nhiều nạn nhân nhất bị buôn sang Vương quốc Anh. Trong chuyến đi thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh tới Việt Nam, Thủ tướng Cameron hôm nay còn loan báo rằng Ủy viên độc lập về chống nô lệ Kevin Highland sẽ dẫn đầu một phái đoàn tìm hiểu tình hình tại Việt Nam vào mùa thu năm nay để tìm những phương cách nào khác mà Anh Quốc có thể làm chống lại những kẻ buôn người. Trong một phúc trình công bố trong tuần này về nạn buôn người trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng các mạng lưới tội phạm có tổ chức tại Việt Nam tuyển mộ và chuyên chở các công dân Việt Nam, kể cả trẻ em, sang châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh và Ireland, cưỡng bức họ phải lao động trong các trại trồng cần sa. Các nạn nhân bị lường gạt với những lời hứa hẹn sẽ có công ăn việc làm lương hậu, rồi sau đó bị cưỡng bức làm nô lệ vì lý do họ phải trả nợ cho các tổ chức tội phạm này. Ý kiến buộc các công ty phải cung cấp báo cáo hàng năm về những hoạt động chống nạn nô lệ và buôn người là do các tổ chức phi chính phủ đề xuất, dẫn tới việc thông qua đạo luật chống nạn nô lệ mới tại Quốc hội Anh. Ông David Cameron trở thành thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của nước Anh đi thăm Việt Nam. Trọng tâm của chuyến công du là để đẩy mạnh thương mại và tìm cách giải quyết vấn nạn buôn người. Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang dàn xếp để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Nhật Bản lần đầu tiên, theo các nguồn tin từ cả hai nước cho biết. Hãng tin Kyodo hôm nay trích dẫn các nguồn tin thân cận với Đảng Cộng sản tại Hà Nội, tường thuật rằng chuyến đi có thể diễn ra vào tháng 9 tới đây. Được biết, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Nhật Bản hồi đầu tháng này, ông đã bày tỏ ước vọng của ông Trọng muốn đi thăm xứ Phù Tang. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là chuyến công du có tính lịch sử khác của ông Trọng sau chuyến đi Mỹ, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Theo hãng tin Kyodo, cũng giống như đợt đi Mỹ, trọng tâm của chuyến đi thăm Nhật Bản sẽ xoay quanh cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cuối cùng đi thăm Nhật Bản là ông Nông Đức Mạnh vào tháng 4 năm 2009. Nhật Bản là nước cấp viện lớn nhất cho Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Quan hệ giữa Tokyo và Hà Nội được coi là thân thiết cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị. Khi Chủ tịch nước Trương Tân Sang đi thăm Nhật Bản hồi năm ngoái, ông Sang đã đồng ý nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Năm ngoái, hai nước đã đạt được thỏa thuận, theo đó Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu có thể được dùng như tàu tuần duyên trong một động thái nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Hà Nội để tăng cường khả năng thi hành luật pháp trên biển tại Biển Đông. Tàu chiến và máy bay trinh sát của lực lượng tự vệ Nhật Bản cũng đã tới thăm Việt Nam hồi gần đây. Trong bối cảnh cả hai nước đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, tờ Dua Way, một cơ sở truyền thông của người Hoa ở nước ngoài, cho rằng Việt Nam là một tấm gương xấu cho Nhật Bản trong việc xử lý cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Phản bác lại một bài bình luận của tạp chí Toyo Keizai, nhà xuất bản có uy tín và lâu đời của Nhật Bản, cho rằng có những điều mà người Nhật có thể học hỏi nơi người Việt trong quan hệ với Trung Quốc. Tạp chí Toyo Keizai nói rằng Việt Nam đã tận dụng vai trò của mình trong khối ASEAN và vận động thu phục cảm tình của cộng đồng quốc tế để cho phép Hà Nội dụng tay hơn trong việc duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải rút giàn khoan Hải Dương 981 mà họ đã kéo vào vùng biển mà Việt Nam coi là khu đặc quyền kinh tế của mình hồi năm ngoái. Bài viết của tạp chí Nhật Bản nói sự thành công của Việt Nam nằm ở chỗ Hà Nội điều đình với các nước lớn, đẩy họ tới mức gần như bế tắc trước khi đưa ra một giải pháp tương nhượng. Một chiến thuật khác của Việt Nam mà tạp chí Toyo Keizai đề cập tới là sử dụng tình báo của các nước khác để chống lại chính họ. Tờ báo này nhận định rằng Nhật Bản nên học hỏi nơi người Việt Nam chiến thuật không mấy chính đáng nhưng lại thực tiễn này, gạt qua tinh thần võ sĩ đạo truyền thống mới có thể cải tiến hoạt động ngoại giao của mình nhằm ứng phó với các diễn biến mới trong tình hình phức tạp hiện nay. Tờ Du Wei nhận định rằng, bất chấp sự thành công của Việt Nam trong việc thu phục cảm thông của ASEAN và cộng đồng quốc tế, thái độ cứng rắn của Việt Nam không có nghĩa là Trung Quốc bị buộc phải tương nhượng, và Việt Nam đã phải trả một giá khá đắt về phương diện kinh tế trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Báo Yomiuri Shimbun cũng đồng quan điểm đó. Tờ báo này nói, mặc dù Hà Nội đã tìm cách giảm thiểu sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế, các cuộc biểu tình rộng rãi, đôi khi bạo động chống đối sàn khoan 981 hồi năm ngoái, buộc một số công ty Trung Quốc phải rút ra khỏi Việt Nam, cuối cùng đã khiến cho Việt Nam thiệt hại tới 1,5 tỷ đô la, tức là khoảng 0,7% của GDP của Việt Nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong đề nghị Campuchia tiếp tục vận động để trở thành một nhà trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban tiếng Khmer của đài VOA, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề đối ngoại của Campuchia nói Campuchia muốn đóng vai trò trung gian điều giải để giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa ASEAN và Trung Quốc, bởi vì ông không thấy có dấu hiệu nào là sẽ tìm được một giải pháp nếu các bên không đối thoại với nhau. Quân đội Philippines nói họ không cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc diễn tập sử dụng đạn thật mà Trung Quốc đang tiến hành trong Biển Đông. Tờ Global Nation dẫn lời người phát ngôn của các lực lượng quân sự Philippines, Đại tá Restituto Padilla, nói với các nhà báo hôm nay rằng trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Trung Quốc có quyền tiến hành bất cứ cuộc tập trận nào có liên hệ tới lợi ích an ninh của mình. Hãng tin Reuters hôm qua tường thuật rằng Trung Quốc đã mở các cuộc diễn tập trên không và trên biển, trong vùng biển tranh chấp với sự tham gia của ít nhất 100 chiếc tàu, hàng chục máy bay và các đơn vị chuyên về chiến tranh thông tin, cũng như lực lượng hạt nhân, theo một trang mạng của quân đội Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn cho biết. Tin này không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận trong Biển Đông. Người phát ngôn của quân đội Philippines kêu gọi Trung Quốc hãy minh bạch hơn trong các cuộc diễn tập của mình. Trung Quốc cực lực chống đối các cuộc diễn tập quân sự mà Philippines đã phối hợp tổ chức với Hoa Kỳ và Nhật Bản hồi tháng trước.